This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thục Đoàn cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng. Dạ vâng, Thục Đoàn xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoàn.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì thời tiết cũng rất là u ám, mà mình năm nay mình cũng đã vừa đóng thuế rồi, thì không biết là mình đóng thuế như vậy thì chính phủ dùng cái thuế đó vào chuyện gì thưa anh?
Vâng, cảm ơn Thục Đoàn rất là nhiều vì hôm nay Tiến Dũng cũng định nói về cái vấn đề đó. Nhưng mà trước khi Tiến Dũng gửi đến vị cái bản tin mà Thục Đoàn vừa mới hỏi đó, thì Tiến Dũng xin mời vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Sáng ngày hôm nay thì một lần nữa thị trường chứng khoán bắt đầu sell off, tức là họ đã bán đi cổ phiếu làm cho thị trường chứng khoán đã đi xuống rất là nhiều. Riêng về Dow Jones đã rớt đi 90 điểm, hiện tại con số là 16.079 điểm. Và Nasdaq đã rớt 21 điểm, con số hiện tại là 4.032 điểm. S&P 500 rớt 8 điểm, hiện tại con số là 1.824 điểm. Và T-Note 10 năm là 2.62%. Vàng giảm 2 đồng 20 xu, hiện tại một ao vàng là 1.318 đồng 50 xu. Dầu thô thì tăng 34 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 103 đồng 74 xu. Đó là tình hình cho thị trường chứng khoán. Và lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.26%, tuần rồi cao nhất là 4.44%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.27%, tuần rồi cao nhất là 3.42%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 38 xu. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào vẫn là 21.115 đồng và bán ra là 21.215 đồng. Vàng thì mua vào là 35.780.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.820.000 đồng cho một lượng. Và để trở lại câu hỏi của Thục Đoàn thì Dương xin trả lời cho quý vị như thế này. Chúng ta biết rằng cái mùa thuế vừa rồi mà chúng ta hiện tại bây giờ vẫn có một số người tiếp tục đóng thuế trở lại và chỉ còn có vài ngày nữa là hết cái thời hạn mà chúng ta phải đóng thuế. Tuy không nhớ không lầm là khoảng 12 hay 13, 15 gì tháng 4 này đó. Nhưng mà cái tiền thuế chúng ta đóng đó, thì một đồng chúng ta đóng vào cho chính phủ đồng tiền thuế đó thì hơn phân nửa số tiền đó là 50 xu đó là đi vào cái gọi là cho quốc phòng và một phần là cho healthcare. Còn số còn lại là đi vào 14% là đi vào những cái nợ của chính phủ, rồi khoảng 2% còn lại là cho science và transportation, tức là về đường xá, hộ khẩu vân vân. Thì khoảng chúng ta nên nhớ rằng khoảng 27% trên một đồng chúng ta đóng thuế là 27% trong đó đó là chi cho về quốc phòng, 22.7% là chi cho cái hạng như Medicare, và sắp tới đây chúng ta phải đóng cái tiền gọi là Obama Healthcare là 22.7%, tức là cho về y tế. Rồi khoảng 9.8% là trả cho những cái lương mà những người thất nghiệp, unemployment and labor. 13.9% là khoảng 14% là cái tiền chúng ta phải trả thuế của chính phủ, interest rate, tức là cái số tiền chúng ta mượn nước ngoài đó. Hiện tại bây giờ nó lên đến mười mấy ngàn tỷ Mỹ kim. Rồi trong đó là số tiền nợ, tiền interest chúng ta phải trả là 14%, một đồng chúng ta đóng vào thuế là trong đó khoảng 14 cent chúng ta phải trả tiền thuế rồi. Rồi 21.5% còn lại là họ chi vào những thứ khác, đặc biệt như là education, tức là về giáo dục, rồi transportation, tức là đường xá, science, tức là những khoa học kỹ thuật, rồi housing, chúng ta biết housing cũng có phần đó, những cái house, những cái nhà mà giúp chính phủ giúp cho người nghèo, rồi chúng ta giúp tiền hết house, giúp cho nhờ để mà trả tiền nhà, tiền interest rate vân vân là khoảng đó. Thì lấy tổng số lại một đồng chúng ta đưa vào tiền thuế là chính phủ chi trả rất là nhiều thứ trong đó, nhưng mà chúng thấy nhiều nhất trong số tiền mà một đồng chúng đóng thuế là chi vào cho quốc phòng đến 27% đến tư vị. Và một bản tin kế tiếp thì chúng xin gửi đến vị nói về ở tiểu bang Minnesota. Hiện tại bây giờ Minnesota bắt đầu làm một cái gọi là đấu tranh để mà lên lương. Thì chúng biết Minnesota cái tiền lương ở đây rất là rẻ, nhưng mà mới đây nhất thì chính quyền ở đây, tức là thống đốc ông Mark Dayton, ông đã sai cái bill, tức là sai một cái luật là những người dân ở đây sẽ được lên lương có thể lên đến 9 đồng 50 xu cho một giờ cho khoảng từ đây đến năm 2016. Theo như lời ông ta nói là nếu mà cái công ty nào hay là cái cơ sở thương mại nào mà tổng số tiền gọi là cái cross sale, tức là tổng tiền họ buôn bán trong năm đó mà trên 500.000 thì họ phải trả cho nhân viên của họ ít nhất là 8 đồng cho một giờ. Và tháng 8 này bắt đầu cái luật đó. Và đồng thời tháng 8 cho năm sau thì cái mức lương sẽ là 9 đồng, tức là năm 2015. Và đến năm 2016 mức lương nó lên tối đa là đến 9 đồng 50 xu. Vậy thì chúng thấy là ở Minnesota bắt đầu là những tiểu bang bắt đầu lên lương cho những người công nhân, những người nhân viên. Hiện tại bây giờ, theo như lời của ông thống đốc này, ông nói rằng nếu mà cái công ty nào hay là cái small business, những cái cơ sở thương mại nhỏ đó là không có tiền nhiều thì họ có thể trả cái số tiền là khoảng 6 đồng rưỡi một giờ. Và ông bắt buộc là đến tháng 8 này phải lên minimum là khoảng 7 đồng 25 một giờ và sau đó phải lên khoảng chừng 50 xu nữa cho mỗi năm sau đó, tức là từ 7 đồng 25 đến 7 đồng 75. Riêng về Maryland và Connecticut, họ đã lên cái tiền lương hiện tại bây giờ là 10 đồng 10 xu. Chứ tôi biết Maryland và Connecticut là những cái bang gần như là ở vùng Washington DC, và Washington DC hiện tại bây giờ mức lương của họ là trên 10 đồng, là khoảng 10 đồng rưỡi một giờ, hoặc là có thể là 11 đồng cho một giờ. Ở đó tức là minimum, cái wage, minimum wage của họ đó, thưa quý vị. Và những bản tin kế tiếp thì Dũng xin mời quý vị đi qua về một số nhà băng mà sáng hôm nay Dũng có. Cái bản tin mà này ngày hôm qua đưa ra thì Bank America họ sẽ trả lại khoảng 727 triệu Mỹ Kim cho khách hàng của họ. Cái đơn giản, chứ biết là họ đã charge, họ trong cái bill mà chúng ta, những cái credit card chúng ta đã gửi về, nếu có một cái số phí trong đó, cái phí đó, mà thực sự ra cái người khách hàng không có nhận được cái service đó, chẳng hạn như họ charge 1 đồng, thì họ nói là chúng ta 1 đồng đó để mà cho những cái chi phí này, chi phí nọ, nhưng mà thực sự họ, cái người customer họ không có dùng cái chi phí này. Nhưng mà chúng ta biết rằng bây giờ thì khi mà theo những cái bộ bảo vệ người tiêu dùng, họ đã phạt cái nhà băng này khoảng 2 triệu Mỹ Kim vì cái họ đã lấy tiền của người customer một cách gọi là vô tội vạ. Và nhà băng ở Bank America phải trả lại là 727 triệu trên tổng số là khoảng 1 triệu 900 ngàn người customer. Và họ nói rằng đây là cái hành động cũng gần như là lợi dụng mà người dân không biết, mà họ phải trả số tiền mà không có đúng như cái những gì mà Bank America nói. Sau đó, kế đó là Wells Fargo ngày hôm nay họ đưa ra cho biết rằng cái lợi nhuận của họ đã tăng lên khoảng 14%, tương đương với khoảng 5 tỷ 9. Và đây là cái report mới nhất của nhà băng Wells Fargo và đã tăng lên khoảng 105 xu cho một cái share như vậy, cho một cổ phần. Và so với thời kỳ năm ngoái thì họ tăng đến 14%, năm ngoái chỉ tăng khoảng 92 cent cho một share mà thôi. Trong khi đó thì nhà băng Chase, cái profit của họ đã bị rớt và họ cho biết rằng cái income của họ năm nay thì đã giảm đi đến khoảng 5 tỷ 270 triệu Mỹ Kim, tức là tương đương 1 đồng 28 xu. Mặc dù cái nhà băng Chase làm ăn không có được khá lắm cho năm nay, nhưng mà theo lời của ông Diamond, tức là ông tổng giám đốc, thì ông nói rằng ông vẫn còn có sự lạc quan cho nhà băng Chase cho những ngày sắp tới. Và chúng ta chờ xem nhà băng Chase sẽ làm ăn những ngày sắp tới như thế nào. Và bản tin nữa thì quý vị nào xài computer thì chúng ta cũng lưu ý cho. Thì mới đây nhất, một cái những người mà làm chuyên gia về computer họ nói rằng cái hacker có cái tên là Heartbleed, họ sẽ nhập vào, đi vào hệ thống computer chúng ta mà họ break cả cái security firewall, tức là bức tường lửa đó, cũng đi qua luôn, mà ngay cả những cái mobile phone, tức là những cái cell phone chúng ta cũng có thể bị những cái tin tặc này đi vào. Cái con bug này á, tức là nó tên là Heartbleed, thì chúng ta nên cẩn thận khi ta xài những cái app mà chúng ta đi vào, chúng ta load vào cái computer chúng ta hoặc là vào cái cell phone, thì chúng ta nên cẩn thận vì họ nói là nó đi vào ngay cả cái trang web là internet web server, là chúng ta mở lên một cái internet nào đó thì nó đi vào cái đó và có thể lấy đi những cái data trong cái phone hoặc là trong cái máy vi tính của chúng, máy điện toán của chúng ta, để mà lấy đi cái thông tin cá nhân. Vậy thì chúng ta nên cẩn thận. Và đặc biệt như cái website Amazon, Google, Yahoo, những cái này đã bị affect, đã bị ảnh hưởng rồi, thì chúng ta xài những cái website này như Google, Amazon và Yahoo chúng ta nên thận trọng. Và họ cho biết rằng những cái tin tặc này vào, cái mục đích của những người này chỉ yếu lấy cái thông tin cá nhân chúng ta để mà lấy tiền từ nhà băng vân vân, những cái thông tin mà chúng ta có được, thì chúng ta nên cẩn thận khi chúng ta xài điện toán hoặc chúng ta xài cái cell phone. Và khi mà chỉ còn hình như là cũng không có lâu nữa, vài tuần, một tuần, hai tuần nữa thôi, là khoảng 30 tháng 4 này thì cái XP sẽ không có support cho cái máy của chúng ta nữa. Vậy thì chúng ta nên cẩn thận, lúc đó thì những tin tặc sẽ đi vào, tức là Microsoft sẽ không có support, tiếp tục support cho cái Operating System XP, thì chúng ta nên cẩn thận khi mà chúng ta xài XP, chúng ta nên thận trọng khi mà chúng ta vào những website. Và ngày hôm nay thì Amazon đưa ra một cái tin mà phải nói rằng rất là hấp dẫn, rất là ngộ, hấp dẫn thì cũng đúng mà rất là ngộ. Khi mà người chủ của Amazon họ nói rằng họ mong muốn cái người worker, tức là những người làm việc ở đây lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng nếu mà một người nhân viên ở đây không vui vẻ thì họ sẵn sàng cho người nhân viên này ra đi với 5.000 đồng để mà gọi là bonus cho người này đi. Tức là họ dùng cái từ là pay to leave, tức là họ sẽ trả, hay là pay to quit, họ sẽ trả tiền cho bạn để mà quit job. Theo như cái lời người đứng đầu Amazon này, họ nói rằng nếu mà họ mong muốn người nhân viên ở đây làm lúc nào cũng vui vẻ, khi mà họ vui như vậy đó thì công việc họ sẽ làm tốt đẹp hơn. Nhưng nếu họ bất mãn một điều gì đó mà họ không muốn làm nữa, họ nghĩ không phải là đi ra không, nhưng mà họ nghĩ với cái 5.000 bỏ túi đi ra khỏi cái chỗ làm. Nhưng mà trước hết thì họ, khi mà chúng ta nghỉ ngày hôm nay thì họ sẽ đưa chúng ta 2.000 đồng, sau đó họ sẽ trả mỗi năm như vậy 1.000 đồng cho đến khi mà nó đủ 5.000 đồng. Vậy thì nếu quý vị thấy, nếu mà làm Amazon, thật sự đây là một cái công ty rất là lớn, nhưng mà nếu một số người nào mà không vui thì họ sẵn sàng trả tiền cho những người này để mà họ bỏ công việc của họ. Và một bản tin nữa thì Tiến Dũng xin gửi quý vị bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay. Thì chúng ta biết rằng cái tình hình về lương thực của Hoa Kỳ mỗi ngày mỗi tăng giá. Riêng về bản tin sáng hôm nay thì các nhà sản xuất họ bắt đầu đồng thuận lên giá, và những cái giá này đã lên từ 9 tháng qua. Và riêng về cái tháng 3 này là cái lương giá lương thực tăng một cách khủng hoảng. Chúng ta biết là riêng về thịt heo cũng tăng, rồi chúng ta biết trước đây thịt bò cũng tăng, rồi sausage cũng đã tăng, rồi những cái thịt trong hộp hay là thịt tươi cũng sẽ tăng giá. Cái họ theo như Bộ Lao động đưa ra ngày hôm nay thì cái số mà giá mà các nhà sản xuất điều chỉnh theo mùa đó thì nó đã tăng lên 0.5% việc nhu cầu, cái demand nó đã tăng. Và tháng 1 đó thì giảm 0.1% và sau đó tháng 2 thì lại tăng lên chút xíu. Và chúng biết là đó là những cái mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6 hồi năm ngoái cho đến nay. Theo như cái Bộ Lao động đưa ra thì food là những cái như là thịt heo cũng đã tăng, rồi sauce cũng tăng từ 2008 cho nay thì đơn số tăng và rất là cao nhất trong những ngày, những tháng qua. Và họ cho biết rằng cái đơn giản khi mà giá lương thực tăng như thế này đó, thì ở vùng West hướng Tây, những cái khu vực về miền Tây đó, thì hạn hán đã kéo dài cho nhiều năm qua, đã làm cho mùa màng bị thất bại và thịt heo, thịt bò, thịt gà, tất cả mọi thứ thịt đều tăng giá. Và khi tăng giá như vậy thì những nhà sản xuất hạn như gà đóng hộp, thịt heo đóng hộp, thịt bò đóng hộp cũng sẽ tăng theo. Và chúng ta sẽ chờ những ngày sắp tới chúng ta phải trả, bỏ túi tiền ra, phải trả thêm một phần nào đó cho lương thực của chúng ta. Riêng về chanh thì chúng nói hôm qua, chanh đã ảnh hưởng một phần nào đó từ cái thành phố như là cái đất nước của Mexico, khi mà họ đã xuất nhập khẩu chanh vào Hoa Kỳ. Và khi họ đã bị một cái trận mưa đá rồi ngay cả lạnh nữa, làm cho cái chanh họ bị thất mùa. Và cái chanh thất mùa từ Mexico ảnh hưởng Hoa Kỳ rất là nhiều. Từ một thùng chanh giá chỉ có 22 đồng cách đây gần 2 tháng về trước, bây giờ một thùng chanh chúng ta đi mua là ít nhất phải trả là 99 đồng cho đến 120 đồng đó quý vị. Xin trở lại với Đoàn.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế về thị trường chứng khoán của sáng ngày hôm nay. Bởi vậy mới nói mình càng lúc kinh tế nó càng khó khăn anh Tiến Dũng ơi, bởi vì cái gì cũng lên hết nhưng mà lương thì không biết chừng nào cô mới cho mình lên lương anh ơi.
Lên lương thì đang chờ từ đây đến năm 2016. Dũng có nói Texas chúng ta cái lương tối thiểu hiện tại bây giờ có thể là lên đến, tại vì chúng ta trả là 7 đồng 25 xu, nhưng mà có thể khi mà đấu tranh của các nhà vận động lên lương đó thì có thể chúng ta lên đến khoảng 9 đồng cho một giờ. Nhưng mà tùy theo cái cơ sở thương mại, nếu họ áp dụng theo cái những cái tiểu bang như là Connecticut hay là tiểu bang mà tôi dùng hồi nãy là tiểu bang bên Minnesota đó, tùy theo cái income của cái công ty đó hay cái cơ sở thương mại đó, nếu chúng ta trả cái số tiền mà chúng ta mỗi năm chúng ta trên 500.000 thì chúng ta phải trả là 8 đồng một giờ hay là 8 đồng rưỡi một giờ. Nếu mà dưới đó, nếu mà người chủ họ làm không có tiền nhiều mà bắt họ trả lương của nhân viên cao thì dĩ nhiên cái đó là không có fair cho họ, đúng không Tùng Lâm?
Dạ vâng, đúng như vậy đó anh, bởi vì bây giờ thì thấy cái technology bây giờ nó cũng rất cao, bởi vì giống như bản tin anh nói đó, Amazon bây giờ nó cũng cho tiền những người nào mà làm mà không cảm thấy không hài lòng. Và Thục Đoan cũng nghe nói là Amazon bây giờ có ra một cái máy mới đó anh, giống y như là cái máy bay mà không người lái đó, mà nhỏ xíu thôi, chỉ để drop những cái hàng nào mà ở gần đó, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ là mình có hàng đó. Wow.
Đúng đúng vậy, Thục Đoan nói cái tin đó thì Tiến Dũng hoàn toàn đồng ý. Và cách đây khoảng vài tháng trước thì Amazon có ra một chiếc máy bay nhỏ để mà drop những cái mặt hàng đó đến ngay nhà của chúng ta. Nhưng mà cái đó thực sự ra khi mà đọc qua bản tin đó thì Amazon nói rất là khó để thực thi vì nó tốn kém rất là nhiều. Nhưng mà hy vọng rằng họ sẽ có một cái chiêu thức nào mới hơn nữa thì sẽ giúp cho cái Amazon này. Nhưng mà khi mà họ ra bản tin này thì phải nói là cái người buồn nhất là UPS và FedEx. Vì họ ra như vậy thì FedEx và UPS sẽ không có cơ hội để mà phát, để mà đi vận chuyển những cái hàng từ Amazon nữa đó Thục Đoan.
Dạ vâng, đúng như vậy đó anh. Và rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình lần sau thưa anh.
Vâng, cảm ơn Thục Đoan rất là nhiều. Và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Và gia đình xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ hai.